Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Tom Hoàng được kết nối với đài Houston.
Có thể đó là một cái exception, là tại vì mình làm lâu dài, mình đánh máy nhiều quá, hay mình ráp những đồ nhiều quá, dùng tay của mình tại vì bị sưng lên những cái gốc, những cái xương của mình, những cái chỗ xương nối của mình, là những cartilage của mình. Đó, thì như vậy chị nên tìm một người luật sư chuyên môn về workman's comp, có những cái section trong cái luật đó là nếu mà làm cái nghề nào lâu dài thì mình có thể claim qua cái đó được. Tom khuyên là chị nên tìm một người luật sư chuyên môn về workman's comp. Ngoài ra Tom, chị có nói chuyện với người luật sư nào chưa?
Dạ em chưa có, từ hôm nay vô tình thì em mở đài em nghe được là luật sư, thành ra em gọi em hỏi thăm.
Dạ,
hoặc là luật sư, nếu là luật sư có thể giới thiệu cho em.
Dạ, cá nhân Tom thì Tom không có chuyên môn về workman's comp, tại những người luật sư nào làm về nghề đó đó, họ làm rất nhiều những cái case đó, họ không có làm tổng quát như Tom. Tom thì nghề nào, cái phần đông case nào Tom cũng làm, chỉ trừ một vài loại case mình không làm. Tại lý do đó là workman's comp phần đông làm rất nhiều về giấy tờ và theo dõi. Một cái case cũng khá dài, khá lâu thì mới là cái case mới đóng được. Thì có những người luật sư người ta chuyên môn làm cái đó, người ta có làm cả trăm case đó. Chị tìm một người luật sư nào chuyên môn. Nếu không được đó, chị gọi văn phòng Tom. Cuối chương trình Tom sẽ gửi số điện thoại, rồi mình hỏi thêm chi tiết, rồi mình tìm một người luật sư nào mà Tom nghĩ có thể giúp chị được, rồi mình giới thiệu cho chị. Ok?
Dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ, không chị, dạ, cảm ơn chị. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nhà kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, xin chào luật sư. Tôi là Dũng.
Dạ, chào ông Dũng.
Có một câu hỏi nhờ luật sư góp ý kiến. Dòng sân sau nhà tôi, nhà có hàng rào gỗ, và trong sân của tôi nó có đặt hai cái bóc giống như là những cái trụ để anten cho những cái gì của những hàng xóm đó.
Yeah.
Thì câu hỏi của tôi là thế này. Trong sân sau của tôi có nuôi con chó bun đỏ nó giữ, và tôi đã có để cái cửa bước vào sân sau là có chó giữ bằng chứng Mỹ. Thì bây giờ câu hỏi là thứ nhất, họ có quyền khi lâu lâu trong cái khu đó họ bị hư, nhưng những người thợ của cái company họ có quyền vào trong lúc tôi vắng nhà hay không? Đó câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là nếu họ vào leo hàng rào vào về cửa tôi khóa sợ chó nó cắn người ta thì nên tôi khóa phía trong, nếu họ leo hàng rào vào và cuối cùng bị chó cắn thì tôi có trách nhiệm gì những chuyện đó hay không? Xin luật sư hướng dẫn.
Dạ vâng, dạ, câu đầu tiên Thông trả lời thì rất là đơn giản, câu thứ nhì thì nó hơi phức tạp, cho Thông có ý kiến là như vậy. Để Thông nói về luật tổng quát hết. Nhà của mình khi mình mua đó, những người developer là người mà mua đất để xây nhà lên trước khi mình tới nhà này, là họ đã ký hợp đồng với những hãng điện, hãng điện thoại, hãng cable, hãng có thể hãng TV, là họ cho người, cái công ty đó có quyền chạy dây ở đằng sau nhà mình trong cái khu vực nào, và có thể để một cái cột hay là một cái hộp hay một cái thùng của họ ở sau đó. Thì trong cái hợp đồng đó đó, người chủ trước khi mình đã đồng ý là cho người ta chạy dây ở sau nhà, có thể đó là dây điện, dây cable cho TV hay là telephone hay là internet đó. Thì khi mà ký giấy tờ đó là người chủ của miếng đất đã đồng ý cho người, cho cái hãng đó vô để xét những dây vợ của người ta chạy dây hay vô sửa cái hộp đó. Thì trả lời tóm tắt là ông không có quyền cấm không cho người ta vô. Đó, không có quyền cấm. Cấm là sao? Không được khóa cái ghế của mình, chỉ trừ nếu mình ghi rõ ràng. Nếu ông là điện cơ quan của những nhà điện hay là có những cái hộp ẩn sau này, gõ cửa trước chúng tôi sẽ mở cửa cho vô. Đó, mình không được cấm. Cấm bằng cách nữa là không được xây những cái gì chung quanh cái đó để cho người ta không có thể vô được. Tức là, thính giả thấy đi, ở đằng sau sân của mình cỏ rất là đẹp, mình trồng cây chung quanh đó, nhưng mà mình không bao giờ được xây một cái kho trồng lên cái chỗ, cái hộp điện của người ta. Tại sao? Tại vì người chủ trước khi mình, họ đã bán cái quyền đó, bán cái phần đó cho cái hãng điện đó rồi, cho hãng telephone đó rồi. Là khi mình mua mình phải chấp nhận là cho người ta vô. Đó. Dĩ nhiên, những cái gì mình làm private, thí dụ mình có những cái gì mà mình không muốn người ta biết đến, thí dụ mình thay quần áo, tắm hay gì có cửa sổ ngay đó mà mình thấy cái đó nó quá private, mình không muốn cho người ta ra vô lúc nào cũng được. Mình có quyền để cái bảng đó là gõ cửa tôi sẽ cho vô, nhưng mà mình phải có ở nhà. Tại nếu người ta ra vô một vài lần không được, người ta sẽ thưa mình. Đó. Thì người ta có quyền ra vô. Ok. Cái đó là trả lời nó đơn giản hơn là câu thứ nhì. Câu thứ nhì, nếu mình nuôi chó, thì trở lại cái câu thứ nhất đó là mình có quyền khóa cửa không? Mình có quyền khóa cửa để cho chó nó không ra ngoài, cắn những người ở ngoài. Đó. Nhưng mà nếu mình khóa cửa, mình phải cho người của hãng điện biết là nếu gõ cửa tôi sẽ mở cửa để cho vô. Và tôi sẽ buộc con chó lại để cho không cắn ông hay không cắn bà. Nếu mà mình không có để bảng warning như vậy, người ta vô người ta bị chó cắn, thì cái câu trả lời đó, đó nó khó hơn là câu trả lời số 1 của ông. Đó là nếu họ vô thì mình có chịu trách nhiệm không? Con chó ở trong nhà mình không chịu trách nhiệm nếu người nào tấn công vô bị cắn. Ngược lại, nếu mình biết là người ta tới, người ta check điện với telephone mà mình để chó giữ, mình không chói lại, có thể là lỗi của mình. Nhưng mà thường thường đó, những người đi, người ta không được quyền leo qua hàng rào để vô nhà mình nếu cửa khóa. Thì câu hỏi của ông đó là rất là chính xác là như vậy. Người ta leo qua cả hàng rào của tôi, người ta vô nhà tôi, chó có quyền cắn không? Nếu mà giống hệt như ông nói đó thì chó có quyền cắn và người ta sai tại người ta leo hàng rào. Người ta không được leo hàng rào, người ta chỉ được mở cửa hay là gõ cửa để cho mình ra sau mở cửa cho người ta vô. Đó. Ngược lại, nếu cửa mở mà chó mình cắn người ta khi người ta vô, người ta làm việc của người ta, có thể thôi nha, tôi nói có thể đó là lỗi của mình. Đó, tại vì mình phải đọc lại kỹ giấy tờ đó là mình có quyền để chó ở sau nhà mà nếu người ta vô không. Phần đông á, thực tế đó là khi người ta gõ cửa hay người ta tới đó, người ta nghe chó sủa, policy của những hãng đó để bảo vệ người làm cho người ta không bao giờ bước vô cửa sau của mình. Tại vì người ta không biết là chó có buộc lại không, là người ta tới người ta gõ cửa hay người ta skip, người ta đi qua nhà mình, người ta đi chỗ khác. Rồi bởi vì nhiều người á, có lúc người ta tới người ta thấy, người ta nhận được bill sau 3 tháng mới gửi bill một lần. Tại vì có chó ăn sâu, người ta vô người ta check đồng hồ không được, hay người ta sửa điện thoại hay gì không được, thì người ta phải đi. Bởi vì thường thường những cái cột điện thoại, những cái đó đó của nhà nào, là nhà đó có cái hộp đó nở sau nhà mình. Ít bao giờ người ta cần sửa nhà cho hàng, sửa dây điện hay điện thoại cho hàng xóm mà vô nhà mình để sửa. Ít bao giờ như vậy lắm, thường thường nó nằm trên cái cột ở đầu đường thôi. Còn những cái chỗ mà phải vô nhà đó, là cái đó là của mình. Còn dây điện nó chạy dưới đất, ở dưới gầm, ở dưới đất hết, không có ít bây giờ chạy ở trên. Khi tới nhà mình lúc đó nó lôi dây điện ra để chạy lên trên hay là chạy tới cái tường của mình. Thì trả lời tóm tắt là nếu người ta leo hàng rào vô nhà ông bị chó cắn, cái đó là chuyện của người ta. Người ta, ông không chịu trách nhiệm về chuyện đó. Đó. Nếu ông nuôi chó. Ngược lại, nếu mà ông nuôi cọp hay ông nuôi những con gì mà rất là dữ mà không có được phép nuôi trong thành phố là lỗi của mình. Đó. Bởi vì thông nó trả lời câu đó nó hơi phức tạp, nó không có rõ ràng cho ông để ông quyết định. Tóm tắt là mỗi một cái case nó khác nhau, ông chỉ cần đổi một tí thôi. Như Tom nói đó, người ta leo hàng rào vô nhà mình là tại vì người ta leo hàng rào, người ta không đi vô cửa, lỗi của người ta. Nhưng mà nếu mà cửa mình khóa, người ta cũng không có quyền leo hàng rào nữa, người ta phải gõ cửa để xin vô. Nếu không, tại vì lúc nào á, luật với tòa cũng coi là vô coi dây điện thoại, vô coi dây cable, nó có quan trọng hơn là cái mạng người bị chó cắn hay không? Lúc nào nó cũng không quan trọng hơn là một người bị thương. Bởi vậy họ có thể bỏ, không có coi, không có sửa dây cho nhà mình, họ gọi điện thoại, họ xin giấy phép, xin phép sau, chứ họ không có để cho cái người làm của họ, tức là công ty, tôi nói họ tức là công ty đó, không để cho người làm bị chó cắn nguy hiểm, chỉ tới check cái dây điện của mình thôi. Ok. Dạ vâng, cảm ơn ông Tom. Nghĩ Tom hy vọng là có ý kiến như vậy được để ông hiểu thêm, và cho những thính giả nào coi để hiểu thêm là luật để bảo vệ cho hai bên hết, chứ không phải là mình khóa cửa người ta vô bị chó cắn đáng chịu. Đó, mình khóa cửa mà người ta leo hàng rào vô, người ta bị chó cắn, lỗi của người ta. Ngược lại, nếu người ta leo hàng rào vô tại vì có một cái gì khẩn cấp, nhưng mà mình nuôi không phải chó hiền mà mình nuôi con cọp hay con gì trong nhà, thì nó quá nguy hiểm, là lỗi của mình. Đó, thì bởi vậy đổi một tí thôi là luật cũng sẽ đổi theo người sai hay người đúng. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, thưa mời những giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello. Dạ thưa chào, mời đến giảng dạy kế tiếp cho sinh tên nè, hello.
Dạ hello, chào luật sư Thơm.
Dạ chào.
Dạ em tên John á.
Mời ông John.
Em có câu hỏi gì nè. Ở nhà em ở đằng sau Bắc Giang nó có cái tụi cây bồ á, nó để mấy cái hộp này kia nọ đó.
Dạ.
Rồi nó đi dây á, từ nhà bên đây qua nhà bên kia mà nó không có chôn xuống á. Bây giờ em cắt bỏ nó đi được không? Ý em nói là em cắt cái cọng dây cây bồ của nhà cái bên á, thì nó có phạm lực gì không?
Ok. Tùy theo, phần đông á, anh không được cắt dây của người ta cho tới khi nào anh gọi cho người ta biết trước là dây này nó vướng, có thể người tôi đi té hay vấp đó, nguy hiểm cho những chuyện gì xung quanh đây, tôi muốn cắt hay là ông tới ông chôn. Ok. Trở lại cái câu hỏi như ông mà mới hỏi hồi nãy đó, để Thơm trả lời luôn chung câu của anh. Khi mà họ bán gọi là cái easement, là cái quyền cho một công ty chạy dây ở đằng sau nhà mình, thì cái đó nó có hai phần. Một là chạy dây chôn ở dưới đất, hai là chạy dây trên cao. Phải không ạ? Trên cao là sao? Như là nhà điện, chạy dây điện ít nhất là phải 15 feet cao hơn là mình đứng từ dưới đất lên. Phải không ạ? Để cho không nguy hiểm. Thì nếu mà cái dây đó nó cỡ 5-6 feet là nếu mà tối ra anh đi đó, rồi anh không thấy là dây nó ngay dính ngay cổ anh, rồi anh bị thương hay gì sao? Phải không ạ? Thì cái đó là nguy hiểm cho mình. Nhưng mà mình không được cắt dây của người ta, tại mình biết đó là của công ty đó, là của cái easement. Ok. Thì cái đó nó không có khác gì nếu họ chôn dây dưới đó, rồi anh đào xuống anh trồng cây, rồi anh sơ ý cắt đứt dây người ta, anh cũng phải đền cho người ta. Cái này đó là họ cũng có lỗi là họ chạy dây ở trên, ngay ở ngoài họ chạy qua hàng rào để qua nhà hàng xóm. Cái đó là cái người mà technician của công ty đó làm bậy. Họ chỉ được chạy dây cho nhà anh thôi, ít bao giờ họ chạy dây cho hàng xóm. Nhưng mà nếu mà họ chạy dây, tại vì có thể cái cột của cái hộp của nhà hàng xóm anh bị hư, họ làm biến, họ không chạy dây, họ không sửa dây chủ cột đó, họ chạy dây của anh, rồi họ quăng qua hàng rào, họ đưa qua bên kia, phải không ạ? Họ chạy cái dây quăng qua hàng rào qua bên kia, phải không ạ? Đó, thì nếu mà họ chạy như vậy thì anh liên lạc hàng đó, anh cho họ một tuần, hai tuần phải chôn xuống. Không thôi đó, anh phải cho họ biết lý do là nó nguy hiểm cho gia đình thôi. Thôi có quyền cắt. Nhưng mà anh không có quyền tự nhiên cắt dây. Tại anh cắt dây, họ có thể thưa là anh cắt dây của họ. Tại vì cái hợp đồng giữa chủ đất mà mua nhà của anh hay bán nhà cho anh trước khi đó đó. Đó, người ta mua miếng đất này lại, rồi người ta xây lên, rồi người ta bán cho anh cái nhà đó. Thì cái người chủ đó đã ký giấy đồng ý cho cái hãng này nó bỏ dây vô đó rồi. Mình không biết cái dây đó là dây chôn xuống hay dây treo lên cao hay dây để có 4-5 feet ngay giữa không gian vậy thôi. Mình không biết cái đó nó như thế nào, nên anh không nên cắt, tại anh cắt. Mà thật ra cái dây đó họ cho treo 5 feet từ đất lên thì đó lỗi của anh. Anh thấy không? Đúng không? Đó. Mà khi mà anh mua nhà đó, anh đã đồng ý là anh chấp nhận cái easement đó, anh chấp nhận là những cái gì anh mua, người trước khi anh đã ký giấy để bán cho họ cái quyền để chạy dây mà anh không biết, bây giờ anh đi cắt dây thì có thể đó là lỗi của anh. Nhưng mà thấm ít bây giờ thấy cái easement nào mà hãng nào họ để là ok, treo từ 0 feet cho tới 15 feet lúc nào cũng được, 3 feet, 2 feet gì cũng được. Nó xấu nhà người ta và nó gây ra những cái nguy hiểm cho những người ở xung quanh đó nữa. Nên thường thường là họ chôn dưới đất hay là họ treo 15 feet trở lên thôi. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ thưa mời đến giải nhà kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ, yeah, xin lỗi luật sư Tom, tôi tên David.
Mời anh David.
À, tôi muốn hỏi thăm anh một cái vấn đề. Khi tôi có một cái shop sửa xe,
yeah.
Nhưng mà nó mới đặt lên một cái power cho cái bọn cellular phone hay là cái gì tôi không biết anh.
Okay.
Nó mới ấy mà ngoài cái phạm vi cái property của tôi. Chẳng may những con chim nó đậu trên đó. Nó ỉa rồi cái gió nó bay vào những cái xe người khách á.
Ok.
Mà ngày nào mình cũng phải rửa, chứ không là mình đan sơn cái sơn cho xe của khách rất là nhiều. Như vậy thì mình có cái cách nào để mình lấy không anh?
Dạ, cảm ơn anh hỏi câu đó. Thật ra trong gần 20 năm Thom làm chương trình này chưa bao giờ nghe câu này hỏi, nhưng mà cảm ơn anh hỏi để Thom có cơ hội chia sẻ. Nếu mà anh thưa đó, rất là khó anh thưa cho cái hãng cellular phone. Tại thường thường cái hãng cellphone đó họ mướn một cái khu vực nào rất là nhỏ, thí dụ có 10 feet, 10 square feet thôi, để họ gắn cái cell tower lên trên đó. Đó. Nếu anh thưa đó, theo luật đó là anh đi thưa mấy con chim. Tại mấy con chim nó làm bậy, chứ không phải là cái hãng đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái hãng cellphone nó làm cái tower, cái anten của nó lên đó, xong rồi nó treo mấy cái ổ chim ở trên đó, những cái nhà thì những con chim bay tới để sống ở đó, xong rồi làm bậy dơ giấy nhà cho anh đó, thì anh có thể thưa, tại vì nó gây ra một cái cơ hội, tạo ra một cái cơ hội tiện cho những con chim ở tới nó đậu ở đó rồi nó phá, làm cho dơ khu vực của anh. Nhưng mà bây giờ họ chỉ gắn cái tower lên đó thôi, những con chim nó tới đó cũng không có phải là lỗi của họ, nên anh thưa, Tom không có nói là anh thưa là anh sẽ không thắng, nhưng mà cái phần trăm anh thắng rất là thấp. Ok, bây giờ ngược lại đi. Ngược lại đi. Là người hàng xóm của anh. Tom nói này để anh có thể suy nghĩ ngược lại là thí dụ những con chim nó thích mùi xăng hay mùi dầu hay là mùi sơn, nó hay bay tới đó, xong rồi nó cứ đậu ở trên cái cây hay những cái cột gần nhà, gần cái khu vực tiệm của anh, mà anh hay sơn xe hay anh sửa xe nó có mùi xăng hay mùi dầu ra, mấy con chim nó rất thích, xong rồi nó đậu gần đó, rồi nó làm dơ nhà của người ta bên hàng xóm. Người đó người ta thưa anh, người ta nói tại anh làm như vậy, nên những con chim nó tới đây, thì anh nghĩ là cái đó nó có công bằng với anh không? Anh thấy không? Thì cái việc của anh làm, những con chim nó tới nó thích, thì thưa con chim đi, còn thưa anh thì rất là khó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà giờ anh treo đầy hết những cái nhà chim nhỏ nhỏ chung quanh nhà anh hết, để anh mang chim tới, rồi mỗi ngày anh ra anh cho nó cơm nguội hay là cho gạo cho nó ăn, rồi chim đậu đầy chung quanh đó, họ làm dơ hết khu đó, có thể họ thưa anh được, tại vì anh khuyến khích cho những chim tới. Nhưng mà nếu mà anh chim nó chỉ thích những cái mùi xăng hay mùi dầu hay là mùi sơn của tiệm của anh, rồi nó tới đây nó phá người ta thôi, thì không phải lỗi của anh. Cũng như ngược lại là cái anten của hãng đó không phải lỗi họ, họ chỉ gắn anten lên như vậy thôi. Những chim nó thích nó đậu đó thì không phải lỗi của nó, không phải lỗi của bên đó, nhưng mà lỗi của những con chim. Bởi vì anh khó mà thưa cái hãng đó lắm.
Như vậy thì mình có cái cách nào mình báo cho họ để họ trừ con chim hay không? Tại vì the fact á, là cái tower nó mới mọc sau khi cái của mình mấy chục năm.
Tom hiểu. Anh cũng có thể viết thơ cho họ yêu cầu là bây giờ làm cách nào cho những chim nó đừng đậu đây, tại nó là nguy hiểm cho những người chung quanh đây hay là dơ giấy chung quanh đây. Dĩ nhiên anh có thể viết lá thơ đó. Tom không nghĩ họ sẽ để ý tới lá thơ đó, họ làm cái gì hết đó. Chỉ trừ nếu mà họ có một cái cách nào chạy điện hay gì ở trên đó để cho những con chim bay tới đó nó sợ, nó không có đậu ở đó thôi. Nhưng mà ngoài ra đó, Tom không nghĩ họ sẽ làm cái gì cho anh, ngoài ra là họ chỉ trả lời nói chúng tôi không có ý kiến gì về những con chim này hết. Tại con chim này không phải chim của chúng tôi. Nên họ bay, chim này bay tới đậu đó thì dù. Thật ra nó cũng dơ luôn cái thau của họ, dơ luôn cái anten của họ, phải không ạ? Thì họ cũng chịu giống hệt như anh thôi à. Dạ.
Dạ. Vậy là coi như cho quốc giả có làm gì được.
Dạ. Yeah. Tóm tắt là rất là khó. Thông không biết có cách nào làm gì được không. Ngược lại, nếu mà anh có đầy đủ bằng chứng là cái anten này hay là cái tower này nó ra nó thoát ra những cái điện mà làm cho những con chim nó bay tới đó, hay là những người xung quanh bị bệnh hoạn hay bị cancer, anh có thể thưa được. Nhưng mà nếu anh không có bằng chứng đó thì rất là khó mà thắng. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh Soi không góp ý kiến giúp anh được cái gì, tại vì đàn chim này nó chỉ như vậy thôi. Rất nhiều người bị, cá nhân Tom cũng bị đậu xe không đúng chỗ á, cũng bị dơ xe tại vì những con chim. Sorry nha anh, cảm ơn anh. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.